Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Ai Cập biểu tình đòi chính phủ trả lại nhà thờ. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh mở cuộc họp báo giới thiệu tập 2 cuốn sách Đức Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha. Tập 2 dày khoảng 350 trang mang tựa đề Đức Giêsu Nazareth tập 2. Từ Khải Hoàng vào Jerusalem đến Phục sinh, gồm 9 chương, lần lượt nói về biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Cái đó là diễn văn về thế mạc, phán xét chung và tận thế. Chương 3 nói về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Chương 4 bàn về lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Chương 5 tập trú vào bữa tiệc ly. Chương 6 trình bày những nhận định về việc cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, và 3 chương còn lại được dành cho việc xử án, đóng đinh, an táng và sống lại từ cõi chết. Trong phần chót của tập 2, Đức Thánh Cha dành những suy tư của Ngài cho sự thăng thiên và trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu. Tin Cairo. Hội đồng quân quản Ai Cập tiếp các tín hữu Kitô biểu tình. Theo đài truyền hình quốc gia Hy Lạp, hôm thứ Năm vừa qua, các giới chức thẩm quyền của quân đội Ai Cập đã tiếp đại diện của các tín hữu Kitô Copt biểu tình từ nhiều ngày nay tại quảng trường Tahrir, sau khi xảy ra những cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Sáu tuần trước, do những xích mích xoay quanh cuộc tình của một thanh niên Kitô với một thiếu nữ Hồi giáo tại làng Seoul ở phía nam thủ đô Cairo, hai gia đình đã xô xát với nhau, và kết quả là cả hai người cha của đôi trai gái đều bị giết chết. Sang ngày thứ Bảy, những người Hồi giáo đã nổi lửa đốt phá nhà thờ của các tín hữu Kitô. Vụ đốt phá nhà thờ này đã khiến cho hàng ngàn tín hữu Kitô tại Mokattam, một khu ngoại ô Cairo có nhiều tín hữu Kitô sinh sống, xuống đường biểu tình, yêu cầu chính phủ phải cho xây lại nhà thờ. Từ nhiều ngày qua, đoàn người biểu tình đã tập trung trước trụ sở của đài truyền hình quốc gia. Họ dương cao thánh giá và những khẩu hiệu như "Đừng phá hủy nhà của Chúa", cũng như đòi hỏi chính phủ phải tái thiết nhà thờ và cất chức tỉnh trưởng nơi xảy ra vụ đốt phá nhà thờ. Chiều thứ Ba vừa qua, những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và người Hồi giáo đã làm cho nhiều tín hữu Kitô bị chết và nhiều người khác bị thương. Đài truyền hình Ai Cập cho biết các giới chức quân đội đã gặp gỡ với các thanh niên Kitô và các linh mục Copt để thương thuyết về những đòi hỏi của những người biểu tình hầu chấm dứt cuộc tòa kháng của họ. Mặt khác, một giới chức cao cấp của Hồi giáo tại Ai Cập đã lên án các cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô. Giáo sĩ Sheikh Ahmad Al-Tayyib, viện trưởng Viện Đại học Hồi giáo Al-Azhar tại Cairo, đã lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Copt. Ông nói rằng bạo động là một hành vi bóp méo Hồi giáo. Giáo sĩ Al-Tayyib kêu gọi các tín đồ Hồi giáo hãy giúp tái thiết ngôi nhà thờ đã bị những người Hồi giáo đốt phá. Ông cũng tố cáo các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô biểu tình tại quảng trường Tahrir. Được biết, Đại học Al-Azhar là tổ chức có tiếng nói uy tín nhất của Hồi giáo tại Ai Cập. Tin Kano, Nigeria. Đã có ít nhất 3 người chết trong một cuộc tấn công vào một ngôi làng Kitô tại Nigeria. Hôm thứ Năm vừa qua, các nguồn tin từ cảnh sát và bệnh viện tại Nigeria cho biết, một cuộc tấn công nhắm vào một ngôi làng Kitô tại miền trung Nigeria do những người Hồi giáo du mục đã làm cho 3 người chết. Được biết, miền Trung Nigeria là nơi thường xảy ra các cuộc bạo động gắn liền với tôn giáo và sắc tộc. Trong cuộc tấn công nói trên, những người Hồi giáo du mục đã đốt phá làng mạc của các tín hữu Kitô. Cuộc tấn công xảy ra sau những vụ xô xát giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại quận Tafawa, Balewa, bang Bauchi, dạo tháng Giêng vừa qua, khiến cho 35 người chết. Cuộc bạo động bắt nguồn từ một vụ thanh toán tiền bạc giữa một khách chơi billa Hồi giáo và một chủ tiệm Kitô. Chỉ huy trưởng cảnh sát tại bang nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng cuộc bạo động đã làm cho 3 người chết về phía những người tấn công. Về phía dân làng, không có ai bị giết chết. Cảnh sát vẫn chưa tiến hành bắt giữ những kẻ tấn công. Một chức sắc của Hiệp hội Kitô tại địa phương nói rằng ông đã thấy có 9 thi thể của phe tấn công bị dân cư giết chết khi tự vệ. Quận Tafawa, Balewa đã từng là nơi diễn ra các cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Thị trấn này gần bang Cao Nguyên, ở giữa các vùng có đa số dân theo Hồi giáo ở phía Bắc và các vùng có nhiều người theo Kitô giáo và thờ vật linh ở phía Nam. Tin Orissa, Ấn Độ. Một làn sóng bạo động mới nhắm vào các tín hữu Kitô bùng nổ lại tại bang Orissa, Ấn Độ. Theo các nguồn tin từ địa phương được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, kể từ tháng 12 năm vừa qua, các tín hữu Kitô thuộc huyện Mankangchiri, bang Orissa, đã phải chịu hàng chục cuộc tấn công ban đêm, trong đó nhiều người, mà phần lớn là các phụ nữ có mang và trẻ em, bị thương tích. Sau thảm kịch của những năm 2007 và 2008 có thể lặp lại, nhiều gia đình Kitô đã lên đường đi lánh nạn. Thủ phạm của các cuộc tấn công nói trên cũng chính là những người đã từng gây ra các cuộc bạo động năm 2007 và 2008. Họ thuộc phong trào ấn giáo cực đoan có tên là Rashtriya Swayamsevak Sangh. Cho tới nay, họ vẫn còn đi lại tự do. Được các tín hữu Kitô báo cáo về vụ việc, cảnh sát địa phương vẫn không có một phản ứng chính thức nào. Theo các nguồn tin địa phương, các tín hữu Kitô đã thành lập các ủy ban hòa bình để xoa dịu các căng thẳng do việc một số làng trở lại Kitô giáo tạo ra. Tình hình tại bang Orissa đã được Hội đồng Kitô toàn quốc Ấn Độ báo cáo lên chính quyền địa phương cũng như trung ương để yêu cầu thiết lập một cơ quan điều tra hầu vạch trần trách nhiệm của tổ chức ấn giáo cực đoan có tên là Sanh Pariva trong các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Tin Pakistan. Người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội bán bổ tiên tri Mahomet, lo sợ cho số phận của mình. Sau cái chết của ông Shabat Bahati, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, và Asia Bibi, người bị kết án tử hình vì phạm luật chống phạm thượng, đã bày tỏ nỗi đau và sự lo ngại của bà. Luật sư của bà Asia Bibi nói với hãng thông tấn Fides rằng bà so sánh ông Bahati với ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, người đã công khai bên vực bà và đã trả giá bằng chính mạng sống của ông. Người phụ nữ Kitô này hiện đang bị giam giữ trong một phòng biệt giam tại một nhà tù ở Punjab. Bà lo sợ rằng bà sẽ là điểm nhắm sắp tới của các nhóm Hồi giáo quá khích. Một số biểu ngữ đã xuất hiện trong tù với hình của hai ông Taseer và Bahati, cùng với lời đe dọa. Ai sẽ là người kế tiếp? Theo luật sư của bà Asia Bibi, bà nói rằng một phần hy vọng của bà đã chết cùng với ông Bahati. Tuy nhiên, bà cảm thấy rất được an ủi khi biết rằng tất cả mọi tín hữu Kitô tại Pakistan và trên toàn thế giới đang nâng đỡ bà. Toán luật sư bên vực cho bà Asia Bibi nói rằng, vì tình hình căng thẳng hiện nay, cho nên việc kháng án cho bà được đình hoãn lại. Họ nhấn mạnh rằng cần phải bên vực các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Tin New York. Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc đừng lẫn lộn phát triển kinh tế với phát triển nhân bản. Trong một bài phát biểu mới đây trước một ủy ban Liên Hiệp Quốc, Đức cha Francis Julicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha để kêu gọi Liên Hiệp Quốc đừng lẫn lộn sự phát triển kinh tế với mục tiêu cao hơn là phát triển nhân bản. Đức cha Julicat khẳng định rằng, phát triển kinh tế, dù được các thị trường hay các quốc gia đẩy mạnh, không đương nhiên thăng tiến sự phát triển xứng với con người. Theo vị đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, không nên thăng tiến sự phát triển kinh tế mà không màng đến những người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội, hay những thế hệ tương lai. Đức cha Julicat nói rằng, phúc lợi của mọi người, nhất là những ai đang sống trong đói khổ và không được đóng góp hay thụ hưởng đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của các cộng đồng của họ, đòi hỏi các thị trường cũng như các chính sách của các chính phủ phải được hướng đến một mục tiêu cao hơn. Và mục tiêu đó là sự phát triển toàn diện con người được xây dựng trên nguyên tắc nền tảng là phẩm giá của mỗi người. Tin Roma. Tại một cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức, các đại sứ Á Châu bên cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa kinh tế và hạnh phúc. Được biết hôm 10 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã tổ chức một cuộc hội thảo quy tụ các đại sứ của trên 20 quốc gia Á Châu. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đại sứ Nam Hàn bên cạnh Tòa Thánh, ông Thomas Hongsun, đã đọc bài diễn văn khai mạc, trong đó ông nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế không thể thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Đại sứ Nam Hàn bên cạnh Tòa Thánh nói, thế giới cũng giống như thân xác con người. Nếu một cơ phận đau thì toàn thân xác cũng đau. Theo Đại sứ Hồng, phát triển kinh tế là điều quan trọng đối với công ích. Tuy nhiên, một xã hội lành mạnh cũng phải biết tôn trọng sự sống con người và tự do tôn giáo. Đại sứ Hồng khẳng định, đây là hai thái độ hiện đang thiếu một cách đáng kể trong các nước Á Châu ngày nay. Những vấn đề này cho thấy một hình thức nghèo khác. Tin Springfield, Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo công giáo ca ngợi việc thống đốc bang Illinois, Hoa Kỳ, quyết định bãi bỏ án tử hình. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, sau nhiều tuần lễ do dự, thống đốc bang Illinois, ông Pat Quinn, đã ký ban hành luật bãi bỏ án tử hình trong bang. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Các nhà lãnh đạo công giáo xem đây như một bước tiến trong nền văn hóa sự sống tại Illinois. Thống đốc Quinn cũng chuyển đổi án tử hình của 15 tử tội trong bang thành án chung thân. Mạng lưới vận động công giáo, một tổ chức hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, việc thống đốc bang Illinois ký ban hành luật bãi bỏ án tử hình vào chính ngày thứ tư lễ tro có một ý nghĩa đặc biệt. Trong lá thư gửi cho thống đốc Quinn, Đức cha Stephen Blair, giám mục Stockton, chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội, khẳng định rằng, việc tôn trọng sự sống có giá trị cho tất cả mọi người, kể cả những người phạm những tội ác khủng khiếp. Trong lá thư, Đức cha Blair nhắc lại rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng không ngừng kêu gọi chấm dứt việc sử dụng án tử hình như một dấu chỉ để chứng tỏ có sự tôn trọng nhiều hơn đối với sự sống của mọi người. Tin Moscow. Giáo hội chính thống Nga bắt đầu mùa đại chay tịnh. Cũng giống như người Công giáo, các tín hữu chính thống Nga cũng trải qua 7 tuần lễ trong cầu nguyện, sám hối và kiên cử. Trong suốt mùa chay, các tín hữu chính thống không ăn thịt, trứng, cá, sữa và nhất là không uống rượu. Theo truyền thống, các tu viện là những nơi tuân giữ kỹ nhất việc chay tịnh. Trong suốt mùa chay, các tu sĩ chỉ dùng rau cỏ, nấm và các loại dâu. Cao điểm của mùa đại chay tịnh của chính thống giáo Nga là tuần khổ nạn, tương đương với tuần thánh của giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, truyền thống chính thống không có gẫm đàn thánh giá hay tôn thờ thánh giá như giáo hội Công giáo. Trong phụng vụ khởi đầu mùa đại chay tịnh được cử hành hôm thứ Hai vừa qua, Đức Kirill, trưởng phụ Moscow và toàn nước Nga, kêu gọi các tín hữu hãy siêng năng làm việc để khỏi rơi vào lười biếng là nguyên nhân của mọi sự dữ. Đức Thượng Phụ nói rằng, lười biếng là điều nguy hiểm cho đời sống thể lý và tâm linh của con người. Theo Đức Thượng Phụ chính thống Nga, lười biếng thường dẫn đến sự thù ghét người đồng loại. Trái lại, siêng năng làm việc là một trong những nhân đức cao cả nhất của Kitô giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Ai Cập biểu tình đòi chính phủ trả lại nhà thờ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Sáu tuần vừa qua đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại một ngôi làng nằm ở phía nam thủ đô Cairo. Cuộc đụng độ phát sinh từ một mối quan hệ tình ái giữa một thanh niên Kitô và một thiếu nữ Hồi giáo. Cuộc xô xát đã làm cho cha của người thanh niên và cha của cô thiếu nữ bị thiệt mạng. Sang ngày hôm sau, một nhóm người Hồi giáo đã nổi lửa đốt phá nhà thờ hai thánh Minas và Gego của các tín hữu Kitô tại ngôi làng nói trên. Trong những ngày này, hàng ngàn tín hữu Kitô tại một khu ổ chuột ở ngoại ô Cairo đã xuống đường yêu cầu chính phủ phải xây dựng lại ngôi thánh đường nói trên. Các cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cũng đã làm cho hai tín hữu Kitô bị thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương. Biến cố này có thể làm lu mờ sự hiện diện sát cánh bên nhau của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo trong cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ phải xây dựng lại ngôi thánh đường đã bị đốt phá. Theo ghi nhận của hãng thông tấn Asia News, nhiều người Hồi giáo, đặc biệt là những người phụ nữ, cũng tham gia cuộc biểu tình để đòi hỏi chính phủ phải cho xây lại ngôi nhà thờ. Cha Rafid Grace, giám đốc phòng báo chí của Giáo hội Công giáo, kiêm phát ngôn viên của 7 giáo hội Kitô tại Ai Cập, đã nói với hãng thông tấn Asia News rằng, đây là lần đầu tiên các tín hữu Kitô Copt tụ tập bên ngoài nhà thờ chính tòa Thánh Marco để tỏ rõ sức mạnh và khát vọng được hiện diện trong xã hội và thay đổi hiến pháp. Họ đã chọn phía trước trụ sở của đài truyền thanh và truyền hình ở trung tâm Cairo để biểu tình. Nơi này cũng gần quảng trường Tahrir, biểu tượng của cuộc nổi dậy làm sụp đổ chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak. Theo cha Reise, điều này chứng tỏ rằng các tín hữu Kitô ngày càng ý thức hơn về điều họ có thể làm. Linh Mục, giám đốc phòng báo chí của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, nói, tối cuộc biểu tình này, các tín hữu Kitô muốn cho thấy rằng họ có thể xuống đường và được cộng đồng Hồi giáo ủng hộ. Trong thực tế, họ đã có thể thuyết phục Thủ tướng Essam Sarab đến gặp gỡ một phái đoàn gồm hàng ngàn tín hữu Cốp và buộc ông phải cam kết cho xây lại tức khắc ngôi thánh đường đã bị người Hồi giáo đốt phá. Cha Crise cho biết, các băng hình thu được từ cuộc biểu tình cho thấy có những phụ nữ Hồi giáo mặc áo trùm kín người đứng bên cạnh các phụ nữ Kitô để cùng nhau kêu gọi quân đội phải xây lại nhà thờ. Phát ngôn viên của Bảy Giáo hội Kitô tại Ai Cập nói, những hình ảnh như thế, tức người Hồi giáo đứng bên cạnh các tín hữu Kitô, là một dấu hiệu cho thấy có sự bình đẳng giữa các tôn giáo, kể từ sau cuộc cách mạng Hoa Lài đã liên kết được hàng trăm ngàn bạn trẻ của hai tôn giáo dưới cùng một lá cờ. Theo cha Crise, trong cuộc nổi dậy, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã chứng tỏ rằng họ thực sự tâm đầu ý hợp với nhau. Tuy nhiên, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hiện vẫn còn là một mối đe dọa lớn cho Ai Cập. Những nhóm Hồi giáo cực đoan có tổ chức như Huynh đệ Hồi giáo chẳng hạn, đang lợi dụng tình thế hỗn loạn để áp đặt một cái nhìn cực đoan về Hồi giáo và áp đặt luật Hồi giáo Sharia lên toàn xã hội Ai Cập. Theo cha Crise, nhiều giáo sĩ Hồi giáo chống lại việc thay đổi điều 2 của Hiến pháp Ai Cập. Theo đó, luật Hồi giáo phải là nền tảng của luật pháp. Ngay từ lúc bùng nổ cuộc nổi dậy, các lãnh tụ tôn giáo này nói rằng họ chỉ chấp nhận thay đổi những khoản luật nào chi phối việc cai trị và quốc hội, chứ không phải luật Sharia. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo này thuộc các nhóm cực đoan, trong đó có những người đã từng bị chế độ Mubarak giam tù. Cha Crise cho biết, vụ đốt phá nhà thờ Seoul xảy ra trong một vùng nông thôn không xa thủ đô Cairo bao nhiêu. Cha khẳng định, biến cố phát sinh từ một cuộc xung đột giữa hai gia đình và vì một quan hệ tình ái giữa một thanh niên Kitô và một thiếu nữ Hồi giáo. Những người Hồi giáo tại địa phương đã lợi dụng cuộc tranh cãi giữa hai gia đình để thực thi quyền được báo thù, vốn đã cắm rễ sâu trong xã hội Hồi giáo. Họ chỉ chờ một cơ hội như thế để đốt phá ngôi nhà thờ và buộc 7.000 tín hữu Kitô phải xuống đường. Ngay cả khi quân đội hứa sẽ cho xây lại ngôi thánh đường trên nền nhà cũ, một số người Hồi giáo vẫn không muốn thấy ngôi nhà thờ này trong làng của họ. Họ yêu cầu phải dời nhà thờ đi một nơi khác. Theo cha Crise, điều này cho thấy ý đồ đằng sau cuộc tấn công. Người Hồi giáo muốn bấn nhà thờ ra khỏi ngôi làng. Họ cũng có ý muốn bảo rằng, để giải quyết các cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, chỉ cần di chuyển nhà thờ đi một nơi khác. Cha Crise nói rằng, kết quả tốt nhất của cuộc cách mạng Hoa Lài chính là sự bình đẳng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Tình thế bất ổn hiện nay có thể chặn đứng ý đồ của các nhóm cực đoan là những người muốn áp đặt luật Sharia như nền tảng cho luật pháp Ai Cập. Theo cha, các chính phủ Tây Phương có thể tạo áp lực lên chính phủ Ai Cập để buộc phải nhìn nhận giá trị của sự bình đẳng trong xã hội. Cha nói, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô đã cùng nhau thực hiện cuộc cách mạng. Cả hai bên đều đã có tự đạo. Tây Phương cần phải giúp bất cứ chính phủ mới nào tại Ai Cập ý thức rằng một đất nước mới có thể được xây dựng bằng cách làm một thay đổi nhỏ cho điều 2 của Hiến pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự với nội dung các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Ai Cập biểu tình đòi chính phủ trả lại nhà thờ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về những chức cám dỗ của người Kitô. Đức Cha đã viết như sau: trong đạo, chức cám dỗ được hiểu là một sức mạnh xấu lôi cuốn con người vào tội lỗi, cùng với việc cảnh báo về nguy cơ của các chức cám dỗ. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một việc quan trọng để đối phó, đó là cầu xin Cha trên trời thương ban ơn cho chúng ta, đừng để chúng ta sa vào chước cám dỗ. Hiện nay, các chước cám dỗ đang phát triển mạnh, chúng hoạt động một cách tự do, hiện diện của chúng là đều khắp trong đạo ngoài đời. Nhưng mùa chay là thời gian sám hối trở về với Chúa. Chúng ta nên nhìn vào những chước cám dỗ đã và đang lôi kéo chúng ta xa rời phúc âm, để sa vào đàn tội lỗi, dẫn tới tình trạng mất linh hồn. Trước hết, chúng ta hãy xem các chước cám dỗ đến từ đâu. Phúc âm theo Thánh Matthew gọi Satan là tên cám dỗ. Trong hoang địa, Chúa Giêsu đã bị quỷ dữ Satan cám dỗ. Nó hứa cho người quyền lực kinh tế, quyền lực thần thiên, quyền lực chính trị. Chỉ cần người thực hiện vài việc rất nhỏ, làm dấu dân phục nó. Nhưng Chúa Giêsu đã thắng Satan. Trước giờ chịu hạn, Chúa đã nói với Thánh Phêrô về nguy cơ bị Satan lôi kéo vào đàn tội. Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng anh như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin. Phúc âm cho Thánh Luca chương 22, câu 31-32. Thánh Phêrô, với kinh nghiệm của mình, đã ví Satan như con sư tử. Nó cám dỗ cả bằng những phương tiện độc ác. Ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Thư thứ nhất Phêrô, chương 5, câu 8. Nguồn gốc thứ hai là dục vọng của riêng mỗi người. Thánh Gia-cô-bê viết cho các tín hữu của Ngài như sau: mỗi người có bị cám dỗ thì do dục vọng của mình lôi cuốn. Thư Gia-cô-bê chương 1, câu 14. Dục vọng nơi mỗi người là vô số những nghiêng chiều bất chính. Thánh Phaolô gọi dục vọng đó là tính xác thịt. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ. Đó là dâm dục, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Nguồn gốc thứ ba là những thói đời. Thánh Phaolô khuyên giáo đoàn Roma như sau: anh em đừng rập theo thói đời này. Thư Roma chương 12 câu 2. Một điều có sức cám dỗ mạnh của thói đời là sự khôn ngoan chối từ thập giá Đức Kitô. Đối với Thánh Phaolô, sự khôn ngoan của thế gian không có sức cứu độ. Ngài cương quyết nhận lãnh sự khôn ngoan của thần khí được ban cho từ Đức Kitô trên thập giá. Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô, mà là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thư thứ nhất Corinto chương 2 câu 2. Hiện nay, thói đời chính là tinh thần thế tục. Tinh thần này đang tràn vào Hội Thánh Việt Nam. Tác động của nó không phải là nhỏ trong nhiều lĩnh vực tôn giáo. Nguồn gốc thứ tư là những ngôn sứ giả. Thánh Gioan đã viết như sau: đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 2. Ngôn sứ giả là những người đứng trong hàng ngũ ngôn sứ. Nhưng họ có những lời nói sai lầm, phán đoán sai lầm, chủ trương sai lầm, cái nhìn sai lầm. Những sai lầm đó được pha trộn vào đời sống ngôn sứ của họ, để rồi những sai lầm của họ cũng khoác áo chân lý. Hậu quả là dần dần họ lôi cuốn người ta đi theo những sai lầm của họ. Thánh Gioan Tông Đồ gọi họ là những tên phản Kitô. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 2, câu 18-19. Ngay chính thời Chúa Giêsu, các ngôn sứ giả, các thầy dạy giả, các chứng nhân giả cũng đã kích động thành công quần chúng. Do họ mà quần chúng đổi lòng đổi dạ, trở nên những kẻ hò hét yêu cầu giết Chúa Giêsu, chứng tỏ sức lôi cuốn của những người đạo đức giả không phải luôn luôn là yếu. Đến đây, chúng ta có thể thấy được cách trước cám dỗ là một mặt trận rất phức tạp, rất tinh vi và rất mạnh. Để đối phó với mặt trận vô hình đó, chúng ta phải làm gì? Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thực hiện những việc sau đây. Việc đạo đức mà Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều nhất để đối phó với các trước cám dỗ là việc cầu nguyện. Trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Phúc âm Tô Thánh Luca, chương 22, câu 40. Người khuyên các môn đệ cầu nguyện, chính người cũng cầu nguyện. Cầu nguyện của người là rất khiêm tốn, rất thiết tha, rất phó thác, trong sao xuyến bồi hồi. Người quỳ gối, sấp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Phúc âm theo Thánh Matthew, chương 26, câu 39. Cầu nguyện như thế, để khỏi xa trước cám dỗ, được Chúa Giêsu thực hiện như một cuộc giao chiến quyết liệt với chính mình. Cùng với việc cầu nguyện, Chúa Giêsu hay nói đến một việc khác, đó là việc tỉnh thức. Cũng trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Phúc âm cho Thánh Marco, chương 14, câu 38. Tỉnh thức nói đây là không mê ngủ, ngủ về thân xác và ngủ về tinh thần. Ngủ trong ý nghĩ chủ quan chính là điều Chúa Giêsu thấy nơi Thánh Phêrô lúc đó. Ý nghĩ chủ quan của Thánh Phêrô lúc đó là rất tự đắc, vì Ngài tin vào sức mình, Ngài đã quả quyết với Chúa: dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Phúc âm cho Thánh Marco, chương 14, câu 31. Thực tế không như vậy. Chúa Giêsu thấy trước, người cảnh báo Phêrô, nhưng Phêrô vẫn chủ quan. Ngài như ngủ mê trong ý nghĩ chủ quan đó. Chính vì không tỉnh thức vâng lời Thầy, nên Phêrô đã xa trước cám dỗ một cách thê thảm. Việc đạo đức sau cùng mà Chúa Giêsu dạy để chống trước cám dỗ là ăn chay. Chúa Giêsu phán: giống quỷ này không chịu ra nếu người ta không ăn chay cầu nguyện. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 17, câu 21. Việc ăn chay thường được hiểu là tự ý giảm bớt trong việc ăn uống và các thứ hưởng thụ được phép. Đi sâu hơn, ăn chay còn là dấn thân tham gia mầu nhiệm thập giá và chia sẻ những khổ đau của những kẻ khốn cùng. Trên đây là một phần quan trọng của những chân lý có sức cứu độ. Chúng ta đón nhận những chân lý cứu độ ấy với lòng cảm tạ Chúa. Nguy cơ lớn nhất là chúng ta, những kẻ rất yếu đuối, đang bị vô số trước cám dỗ lôi kéo vào đàn tà, thế mà chúng ta vẫn ung dung, không cho là nguy cơ. Nguy cơ đáng sợ nhất là khi chúng ta đã sa vào trước cám dỗ rồi, mà vẫn tưởng chẳng có gì tai hại sẽ xảy ra cho mình về mặt phận rỗi. Những tưởng nghĩ như thế chính là những trước cám dỗ cực kỳ nguy hiểm. Sự mù quáng, sự cứng lòng và sự tự đắc chủ quan đang là những mối đe dọa thực sự trong hội thánh chúng ta. Coi thường những mối đe dọa ấy chính là một chiếc cám dỗ tai hại chúng ta cần phải đề phòng. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Vừa rồi là những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về trước cám dỗ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cũng giống như công đồng chung Ephesos, công đồng chung Chalcedonia, triệu tập năm 451 đã tái lôi kéo sự chú ý của các chuyên viên Kitô học. Sự kiện công đồng xác định niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật đã được các nghị phụ và giáo hội cổ xưa đánh giá một cách tích cực. Công đồng cũng đã có công tái hiệp nhất giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Sau khi công đồng chung Ephêso kết thúc, vấn đề liên quan tới Nestorio vẫn tiếp tục. Tính cách hàm hồ của từ vựng trình bày giáo lý của Nestorio bị một số môi trường, chẳng hạn như các đan sĩ không được chuẩn bị kỹ lưỡng, giải thích một cách sai lạc nhằm chống lại khuynh hướng tân Nestorio và khiến nảy sinh ra một lầm lạc Kitô học và thánh mẫu học khác nữa là thuyết nhất tính, khẳng định rằng sau sự kết hiệp của hai bản tính nơi Đức Kitô chỉ có một bản tính duy nhất mà thôi. Sai lạc mới này trái nghịch với sai lạc của Nestorio, góp phần gây chia rẽ trong giáo hội, vì thế cần triệu tập một công đồng chung khác để giải quyết vấn đề. Người hăng hái bảo vệ thuyết nhất tính là Eutyche, một đan sĩ Constantinople, thường khẳng định như sau: tôi tuyên xưng rằng Chúa chúng ta trước khi hiệp nhất thì có hai bản tính, nhưng sau khi hiệp nhất, tôi tuyên xưng một bản tính mà thôi. Đây cũng đã là lập trường đan sĩ Eutyche lập lại trước công nghị Constantinople nhóm năm 448. Vì thế đan sĩ bị kết án dứt phép thông công. Hình ảnh mà các người theo thuyết nhất tính dùng để minh giải giáo lý này, đó là thiên tính và nhân tính, làm thành nơi Đức Kitô một bản tính duy nhất. Trong nghĩa bản tính Thiên Chúa đã tiếp nhận nơi mình bản tính nhân loại, như biển tiếp nhận nơi mình một giọt nước. Một vài kiểu giải thích theo khuynh hướng nhất tính cũng đề cập tới giáo lý liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, và khẳng định rằng thịt xác Đức Kitô là thịt xác Thiên Quốc, và bản tính nhân loại của người được thiên tính hóa trong sự kết hiệp. Và sự kiện này không chỉ giải thích sự đồng trinh của Đức Maria trong việc thụ thai và sinh con, mà cũng cho thấy Đức Maria không phải là Theotokos, không phải là mẹ Thiên Chúa trong nghĩa thật nữa. Cuộc tranh luận do giáo lý của Eutyche khơi dậy với các sắc thái khác nhau của nó đã làm nảy sinh ra việc trao đổi thư từ giữa giám mục Flaviano, thượng phụ Constantinople, và các thượng phụ Alexandria, Jerusalem, Antiochia, Thessalonica và Đức Giáo Hoàng Leo I. Trong tất cả các tài liệu này, thư Đức Giáo Hoàng Leo I gửi cho Thượng Phụ Flaviano, thường được gọi là Tomus Leonis, có tầm quan trọng thần học và tín lý nhất, và đã ảnh hưởng trên việc soạn thảo tài liệu của công đồng Trung Chalcedonia. Năm 451, Hoàng đế Marciano lo lắng cho sự hiệp nhất giữa các giáo hội, nên ra lệnh triệu tập công đồng chung mới tại Chalcedonia. Đã có 350 nghị phụ tham dự công đồng này, trong đó có 6 vị đại diện các giáo hội Tây Phương, gồm cả các vị đại diện Đức Giáo Hoàng. Đây đã là công đồng chung quan trọng nhất của giáo hội thời xa xưa, trên bình diện pháp luật cũng như trên bình diện đại kết. Sau nhiều lưỡng lự, trong phiên nhóm thứ 6, ngày 25 tháng 10 năm 451, các nghị phụ chấp thuận và công bố một lời tuyên xưng đức tin mới do một ủy ban nhỏ gồm đại diện của mọi khuynh hướng soạn thảo. Trong tài liệu này của công đồng, chúng ta cũng tìm thấy đoạn liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. tài liệu bao gồm phần nhập đề và hai phần thần học và tín lý riêng biệt. Mục đích chính của tài liệu sắc lệnh là duy trì sự nguyên vẹn của đức tin và sự cần thiết rao giảng nó một cách đồng nhất trong tất cả mọi giáo hội. Các tài liệu chính của Công đồng Trung Calcedonia bao gồm trước hết sắc lệnh do Công đồng ban bố và cùng với nó là các kinh tin kính của Công đồng Trung Nicea và Constantinople, các thư công nghị gửi cho anh em Đông Phương và giám mục Nestorio, bức thư thứ hai của giám mục Cirillo, thư tín lý do Đức Giáo Hoàng Leo I gửi cho giám mục Flaviano chống lại giáo thuyết nhất tính. Thư này được coi như cột trụ của các tín lý chắc chắn nhất của đức tin. Tài liệu này được gửi đi trước khi Công đồng Trung Calcedonia khai mạc ít lâu, trình bày một cách có uy tín và rõ ràng lập trường giáo lý của giáo hội Roma đối với vấn đề Kitô học và Thánh mẫu học. Nó đã ảnh hưởng một cách định đoạt trên việc soạn thảo lời tuyên xưng đức tin của Công đồng Calcedonia. Giống như đối với Công đồng Trung Efeso, ở đây cũng thế, không thể xác định giáo lý liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria mà không đưa ra tiền đề về Kitô học của hai công đồng, cũng như về các tranh luận Kitô học và từ vựng diễn tả nó. Trong Công đồng Trung Calcedonia, giáo lý về Theotokos vừa là hậu quả vừa là chìa khóa giải thích giáo lý Kitô học. Ở đây chúng ta duyệt xét hai văn bản ý nghĩa nhất của niềm tin như được trình bày trong Công đồng Trung Calcedonia, một tài liệu liên quan tới mầu nhiệm của Chúa Kitô và tài liệu kia liên quan tới chức làm mẹ của Đức Maria. Tài liệu Kitô học công bố rằng phải tuyên xưng cùng một Đức Kitô duy nhất là Con, là Chúa, là Con một trong hai bản tính, không lẫn lộn hay thay đổi, không chia rẽ hay phân lìa giữa hai bản tính. Và vì sự hiệp nhất của chúng, chúng không mất đi sự khác biệt riêng, trái lại cùng quy tụ trong con người duy nhất và trong cuộc sống của Đức Kitô bằng cách mỗi bản tính duy trì đặc thái riêng. Công thức đặc thù này của Công đồng Trung Calcedonia vừa chống lại sai lầm nhất tính, vừa đả phá sai lầm của Nestorio qua bốn trạng từ: một cách không lẫn lộn, một cách không thay đổi, một cách không thể chia rẽ, một cách không thể tách rời. Với hai trạng từ đầu tiên, công thức của công đồng khước từ mọi khả thể lẫn lộn hay thay đổi giữa hai bản tính trong việc nhập thể, và công đồng chống lại giáo lý một bản tính. Với hai trạng từ theo sau, diễn tả tính cách không thể chia rẽ và tách lìa của hai bản tính, công đồng chống lại kiểu giải thích của Nestorio. Đồng thời, cả khi giáo lý này đã được chứa đựng trong thư thứ hai của Cirillo, từ vựng dùng có một ý nghĩa thần học chuyên biệt sẽ trở thành từ vựng cổ điển trong tương lai. Trong nền thần học, cũng như trong khoa giáo lý, tín lý và phụng vụ. Thật vậy, từ physis ám chỉ bản tính, từ hypostasis ám chỉ sự tồn tại của chủ thể, từ prosopon ám chỉ bản vị con người. Việc minh giải từ vựng này cả khi không phát xuất từ Thánh Kinh, nhưng được biến đổi từ ngôn ngữ triết lý Hy Lạp, giúp tránh các hiểu lầm hay các sai lạc mới liên quan tới đức tin. Đây là điều không xảy ra trong các giáo hội nói tiếng Latin, nơi ngôn ngữ thần học phổ biến và chắc chắn. Văn bản liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa xem ra nghèo nàn, không có các đào sâu giáo lý và các từ vựng của văn bản công đồng Efeso. Xem ra nó cũng không thêm điều gì mới mẻ vào sự phát triển thánh mẫu học sau công đồng Trung Efeso. Nhưng thật ra không phải vậy. Công thức viết, Chúa Con, từ trước các thế kỷ đã được Chúa Cha sinh ra theo thiên tính, thì trong những ngày cuối cùng này, chính người đã được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, theo bản tính nhân loại, cho chúng ta và cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Trong công thức này, tên riêng của Đức Maria nhân cách hóa tên gọi Theotokos và biệt định Đức Trinh Nữ sinh con. Ngoài ra, công thức là thí dụ điển hình bao gồm hai câu. Thật thế, khi nói rằng Chúa Con đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, công thức bao gồm các từ của Công đồng Trung Constantinople De Maria Virgine và các từ của công đồng chung Efeso Virgo Dei Para, cả khi nó bỏ việc quy chiếu một cách rõ ràng về Chúa Thánh Thần trong công thức của công đồng chung Constantinopoli. Các tước hiệu Dei Para, Mẹ Thiên Chúa, và Virgine, Trinh Nữ, được dùng trong công thức của công đồng chung Efeso. Trong văn bản của công đồng chung Constantinopoli, chúng có một ý nghĩa phong phú hơn. Theotokos, trong văn bản của công đồng Efeso, ám chỉ chức làm Mẹ Thiên Chúa trong nghĩa riêng. Trong văn bản công đồng Chalcedonia, nó ám chỉ chức làm Mẹ Thiên Chúa trong nghĩa thật sự. Vì các người theo thuyết nhất tính nói tới thịt xác của Đức Kitô như là thịt xác thiên quốc, hoa trái công trình của Chúa Thánh Thần. Vì thế chức làm mẹ của Đức Maria không phải là chức làm mẹ thật. Cũng thế, tước hiệu Trinh Nữ trong văn bản công đồng Chalcedonia diễn tả một điều kiện làm mẹ trong nghĩa thật, chống lại việc giải thích hàm hồ của thuyết nhất tính, cho rằng sự đồng trinh của Đức Maria trong việc nhập thể là bằng chứng hiển nhiên, cho thấy rằng sau khi hiệp nhất, thịt xác Đức Kitô hoặc là bản tính thiên quốc hoặc được thiên tính thu hút, và là công trình của Chúa Thánh Thần. Kết luận liên quan tới giáo lý do công đồng chung Chalcedonia công bố, chúng ta có thể nói rằng nó biểu lộ việc lo lắng hữu lý hiển nhiên, muốn đào sâu và minh giải việc nhập thể của ngôi lời và chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo hướng suy tư thần học của công đồng chung Efeso. Cả khi trong công đồng chung Chalcedonia, chức làm Mẹ Thiên Chúa không là đối tượng chính và trực tiếp của công đồng, nhưng gắn liền và tùy thuộc vấn đề Kitô học và đã trở thành chìa khóa của việc giải thích sự hiệp nhất đích thực nơi Đức Kitô, bản vị hiện hữu trong hai bản tính khác biệt nhưng không phân rẽ.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu bụi trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện, hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn không hối bon chen giữa đời, đam mê xa rời thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say rớt yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sức mạnh của tiền quả thật là đáng sợ. Vậy mới nói tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Trong một niệm sinh giữa đời của trang báo Đại hội Dân Chúa, tác giả Thanh Thanh đã chia sẻ những cảm nhận của mình về tiền như sau. Tiền có thể là một đầy tớ tốt, nhưng lại trở thành một ông chủ xấu. Tiền có thể xây dựng, nhưng cũng có thể phá đổ. Có thể phát triển, nhưng cũng có thể hủy diệt mọi công trình vật chất cũng như tinh thần. Ham tiền là tôn vinh tiền lên làm chủ của lòng mình. Tiền sẽ làm mê hoặc lòng người. Tiền có thể biến con người trở thành bất hiếu, đánh mất nhân cách, giảm đi nhân phẩm, có khi trở thành bất trung và bất nghĩa. Vì thế, lời Chúa đã phán, anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được. Ta vẫn nghe nói,
có tiền mua tiên cũng được, nhưng chưa chắc, vì tiền có thể mua được lương thực, nhưng không mua được no ấm. Tiền có thể mua được nhà, nhưng không mua được mái ấm. Tiền có thể mua được giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Tiền có thể mua được đồ dùng, nhưng không thể mua được niềm vui. Tiền có thể mua được máu, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được bằng cấp, nhưng không mua được tri thức. Tiền có thể mua được kiến thức, nhưng không mua được nhân cách. Tiền có thể mua được phương tiện, nhưng không mua được mục đích. Tiền có thể mua được quyền, nhưng không mua được sự trân trọng. Tiền có thể mua được sự hưởng thụ, nhưng không mua được bình an. Tiền có thể mua được phục vụ, nhưng không mua được chăm sóc. Tiền có thể mua được bạn bè, nhưng không mua được tình nghĩa. Tiền có thể mua được máy nghe, nhưng không mua được sự chia sẻ. Tiền có thể mua được trái tim, nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể mua được một thân xác, nhưng không mua được một tâm hồn. Tiền có thể mua được đời này, nhưng không mua được đời sau. Tiền có thể mua được hỏa ngục, nhưng không mua được thiên đàng. Tiền có thể mua được con người, nhưng không mua được Thiên Chúa. Tiền có thể mua được, nhưng lại không mua được. Được hay không tùy thuộc vào cách sử dụng tiền bạc của mỗi người. Nhưng hãy cẩn thận vì tiền có thể làm cho trí khôn u mê. Để đề phòng, Chúa Giê-xu đã căn dặn các tông đồ cách kỹ lưỡng là đừng mang theo hai áo, bánh, bị, giày dép hay tiền dắt lưng. Phải cẩn thận xa rời mọi hình thức tham lam. Và kết quả là nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải vâng phục chúng con. Tham lam được trá hình bằng cách tích cóp để xây dựng công trình này, dự án kia, gây quỹ cho hội này, hội nọ. Tiền có thể làm cho tâm hồn vô cảm. Giu-đa là một điển hình, anh ta thản nhiên khi Chúa Giê-xu loan báo về sự phản bội của một người trong nhóm. Anh lạnh lùng, giơ chân cho Chúa rửa. Anh đổi cái hôn tình nghĩa để lấy tiền. Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ trao nộp người cho các ông. Thiên Chúa đã thành vật sát tế cho tính tham lam của con người. Thánh Phaolô đã nói, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin. Tham tiền dập tắt mọi thứ tình cảm quý giá như bác ái, đức độ nhân cách và lòng tự trọng. Tham tiền là ta sống, nhưng tâm hồn thì đã chết. Lạy Chúa, Ngài đã quở trách người phú hộ lo tích cóp của cải thế gian cho mình rằng, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Xin cho chúng con nhớ rằng, con người có trách nhiệm phải làm cho vũ trụ giàu có và phồn vinh, xanh tươi và phát triển, thăng tiến và hoàn hảo hơn về mọi mặt. Của cải vật chất phải được chia sẻ, làm lợi cho tha nhân, chứ không dành cho bản thân. Vì chúng con không phải là chủ của vật chất, mà chỉ là người đón nhận ân phúc từ Chúa, rồi tiếp tục chia sẻ ân phúc đó cho người khác mà thôi. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la diệu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối. Với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ
sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tủi sầu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức lòng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn không vội. Con trên giữa đời đam mê xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say giấc yêu
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.